Đường Tăng bị cái nóng thiêu đốt. Theo sử, sau khi chia tay tên học trò bất hảo, một mình với con ngựa hồng già, ốm, Đường Tăng vào sa mạc. Tới phong hỏa đài thứ nhất, ông suýt trúng tên của lính canh. Quan trấn thủ không thể thuyết phục ông bỏ ý định đi Tây Du, nên đã chỉ đường tắt đi tới phong hỏa đài thứ tư. Ông lại suýt trúng tên của lính canh ở phong hỏa đài thứ tư. Quan trấn thủ chỉ đường cho ông tránh phong hỏa đài thứ năm để tới sa mạc Gobi, nằm ở phía bắc Trung Quốc, phía nam Mông Cổ, rộng 1.295.000 cây số vuông. Sau một ngày đường chừng 100 dặm, ông lạc lối trong sa mạc Gobi, lại còn tuột tay làm đổ hết nước dự trữ. Ông quay ngựa trở lại phong hỏa đài thứ tư lấy nước. Đi chừng 10 dặm, bỗng hồi tâm nhớ lời phát nguyện. Nếu chưa đến được Tây Trúc, thì dù chết cũng không quay trở lại phương Đông. Thế là quanh ngựa lại để tiếp tục đi về phương Tây, người và ngựa khát khô trên cát bỏng. Sang ngày thứ năm, ông và ngựa ngã quỵ, mê man. Đến nửa đêm, như có phép lạ, trận gió mát lạnh từ đâu thổi tới. Con ngựa đứng lên hí vang. Ông chợt mở mắt ra, gượng leo lên lưng ngựa. Ráng đi thêm vài dặm, ông gặp bãi cỏ xanh mướt bên dòng suối trong veo. Thế là người và ngựa thoát nạn chết khô. Ông cho ngựa đi thêm 2 ngày nữa mới ra khỏi sa mạc Gobi. Tổng cộng đi hết 8 ngày, vượt qua 800 dặm, khoảng 480 km. Còn theo Tây Du Ký cuốn 6 thì Đường Tăng phải chịu cái nóng như thiêu đốt khi qua vùng Hỏa Diệm Sơn, chắn đường sang phương Tây Thỉnh Kinh, lửa bốc ngùn ngục 800 dặm. Con số này rất giống với sử. Xung quanh không có một ngọn cỏ, bốn mùa nóng bức. Bát giới đề nghị hãy chọn phương Đông, phương Nam hay phương Bắc không có lửa mà đi. Đường Tăng không nghe, vì chỉ đi về hướng Tây mới lấy được kinh Phật. Như vậy, dùng Hỏa Diệm Sơn 800 dặm được hư cấu từ sa mạc Gobi cũng rộng 800 dặm. Việc Đường Tăng không chịu đổi hướng đi như lời Bát Giới đề nghị cũng giống với sử. Đó là khi Đường Tăng không chịu quay trở lại đường cũ lúc bị lạc trong sa mạc Gobi. Đường Tăng là ngự đệ. Theo sử, tới nước Y Ngô, Đường Tăng ở lại 10 ngày trong một chùa cổ có 3 nhà sư Trung Quốc. Vua Khúc Văn Thái nước Cao Xương, thuộc khu tự trị Tân Cương ngày nay, sai sứ qua mời ông. Đi hết 6 ngày, ông tới kinh thành nước Cao Xương. Bị vua nài ép, giữ ở lại, ông tuyệt thực 4 ngày phản kháng, sức khỏe gần nguy kịch. Vua tạ lỗi, xin kết nghĩa anh em và xin ông lưu lại 1 tháng giảng kinh. Trước ngày rời nước Cao Xương, ông được vua cho theo hộ tống, gồm 4 sa di, 25 người lực lưỡng, 1 viên quan lớn tháp tùng để mang thư giới thiệu ngự đệ với vua nước Đột Quyết, có lẽ là nước Turkistan. Ngoài ra, còn có 24 lá thư khác gửi cho vua các nước ngự đệ sẽ đi ngang qua để nhờ yểm trợ. Buổi lên đường, vua quan dân chúng tiễn ông đến tận cửa thành. Vua cầm tay ông, mắt đẫm lệ, bệnh rịn mãi. Còn theo Tây Du Ký cuốn 2, cảm động vì Đường Tăng quên mình đi sang phương Tây gian lao, nguy hiểm, vua Đường Thái Tông đến chùa Hóa Sinh trong thành Tràng An xin kết nghĩa anh em với ông. Ngày lên đường, ông được vua quan tiễn chân ra tận cửa thành. Vua ban tặng ngự đệ 1 bình bát bằng vàng, 1 con ngựa trắng, 2 người hộ tống, ban hiệu là Tam Tạng, và quan trọng nhất là cấp cho tờ điệp văn thông hành, để khi Đường Tăng qua các nước lân cận hay chư hầu nhà Đường sẽ được vua các nước ấy giúp đỡ. Vậy, theo Tây Du Ký, Đường Tăng ra đi, có đầy đủ passport công vụ kèm quốc thư để xin visa nhập cảnh các nước khác. Còn theo sử thì Đường Tăng thuộc dạng vượt biên trái phép và bị truy nã. Vua Khúc Văn Thái trong sử lại được hư cấu thành Đường Thái Tông trong Tây Du Ký. Các lần gặp cướp. Theo sử, ít nhất có 4 lần Đường Tăng gặp cướp. Lần thứ nhất, dọc đường từ nước Cao Xương sang nước A Kỳ Ni thuộc khu tự trị Tân Cương ngày nay, bị một toán cướp chặn lại. Lần thứ hai, từ nước Na Yết La Bát, Nagarhara, trước khi tới nước Kiền Đà La thuộc Pakistan ngày nay, ông nhờ một ông lão dẫn đi chiêm bái một hang động có Phật tích. Có sách nói động này ở thành phố Nhiên Đăng, Dipankara. Dọc đường bị năm tên cướp chặn lại, nhưng ông cảm hóa được họ. Chuyện này gần giống hồi thứ 14, Đường Tăng ra khỏi nhà cụ già họ Trần, bị 6 tên cướp chặn đường. Lần thứ 3, tới nước Ca Thấp Di La, tức Kashmir thuộc Pakistan sau này. Ông được nhà vua cho 20 người đi theo sang Ấn Độ để giúp ghi chép. Trên đường đi về miền Trung Ấn Độ, ông bị chừng 50 tên cướp tấn công. Có sách nói việc này xảy ra ở một khu rừng sau khi ông rời thành phố Nalatangha, Narasimba. Lần thứ tư, trên đường về nước, từ nước Tangha Bổ La, Simhapura, trước lúc tới nước Đảng Xoa Thỉ La, Tasarchila, ông lại gặp một toán cướp. Còn theo Tây Du Ký, Đường Tăng có 4 lần gặp cướp. Lần thứ nhất, sau khi tá túc một đêm ở nhà cụ già họ Trần, sáng sớm lên đường, ông bị 6 tên cướp chặn lại. Lần thứ hai, thứ ba là 2 lần gặp cùng một bọn cướp hơn 30 tên. Và lần thứ tư, mấy thầy trò ra khỏi nhà viên ngoại họ Khấu, gặp bọn cướp chừng 30 tên. Các yêu quái ăn thịt người. Theo sử, chẳng thấy chép rằng Đường Tăng đã bị bọn ăn thịt người bắt. Nhưng đáng lưu ý sự kiện này, khi ông tới nước Kiệt Nhược Cúc Đồ ở bang Uttar Pradesh sau này, ở lại 3 tháng, rồi xuôi sông Hằng tiếp tục chu du về phía đông. Thuyền đi được chừng 100 dặm thì gặp 10 ghe cướp chặn lại. Ông bị bắt đem về sào huyệt. Có sách nói ông đi cùng 80 người. Việc xảy ra ở vùng A Đà Mục Khư, Ayamukha. Bọn cướp đặt ông lên bàn thờ, chuẩn bị nghi thức hạ sát để tế sống nữ thần Dukra. Ông biết mình sắp chết, vô phương kêu cứu. Tuyệt vọng, ông khép hai mắt, tập trung tư tưởng, dốc tâm cầu nguyện chư Phật. Như có phép lạ, cuồng phong bỗng nổi lên dữ dội, quét đổ mọi thứ trên bàn thờ. Bọn cướp sợ hãi, phải thả ông ra. Còn theo Tây Du Ký, đủ loại yêu tinh, già, trẻ, đực, cái, thậm chí có cả yêu nhí, hồng hài nhi, luôn luôn tìm trăm phương ngàn kế bắt sống Đường Tăng ăn thịt. Chúng đều tin rằng Đường Tăng là bậc chân tu nhiều kiếp, ăn một miếng thịt của ông sẽ thành trường sinh bất tử. Kỳ thị tín ngưỡng. Theo sử, có những xung đột như sau. Đường Tăng đến A Kỳ Ni, ở lại một đêm rồi sang nước Khuất Chi thuộc khu tự trị Tân Cương ngày nay. Vì ông khước từ tiệc mặn do vua nước Khuất Chi đãi nên phải tranh luận về giáo lý tiểu thừa và đại thừa với quốc sư Mộc Xoa Cúc Đa, vốn đã học Phật giáo tiểu thừa ở Ấn Độ 20 năm. Sau 60 ngày, khi rời đi, ông được vua cho người theo phục dịch, cung cấp ngựa và lạc đà. Cũng giống Tây Du Ký, ở hồi thứ 44, tranh tài với quốc sư nước Sa Trì. Tới nước Táp Mạc Kiến, Đường Tăng bị những người theo bái hỏa giáo, thờ thần lửa, cầm đuốc rượt đuổi. Nước Táp Mạc Kiến nay là một thành phố của Uzbek thuộc Nga. Vua nước này không ủng hộ đạo Phật, tiếp ông lạnh nhạt. Sau khi thuyết pháp cảm hóa được vua, ông lưu lại và chấn chỉnh các chùa Phật ở kinh thành. Cũng giống như Tây Du Ký ở hồi thứ 84, cạo đầu cho vua quan nước Việt Pháp quy y. Tại Ấn Độ, Đại sư Giới Hiền, chủ chùa Nalanda, đã 106 tuổi, giao cho Đường Tăng thuyết nhiều bộ kinh quan trọng. Ông trở thành người phát ngôn chính thức về giáo lý đại thừa của chùa. Nhiều học giả do khác quan điểm giáo lý đã tranh biện với Đường Tăng. Một thầy tu Bà La Môn viết 40 điều biện luận dán ở chùa Nalanda, thách thức ai bác được, ông ta sẽ dâng cái đầu. Đường Tăng mời sư Giới Hiền làm chứng cuộc tranh biện. Ông thắng nhưng tha mạng kẻ thua cuộc. Cũng giống Tây Du Ký, ở hồi thứ 44, tranh tài với quốc sư nước Sa Trì, ai thua bị chém đầu. Bát Nhã Cúc Đa, Pratna Gupta, đại sư phái Tiểu Thừa, viết Phá Đại Thừa Luận, công kích giáo lý Đại Thừa. Đường Tăng viết Phá Ác Kiến Luận, trình sư Giới Hiền, rồi công bố để bắt lại Bát Nhã Cúc Đa. Theo Tây Du Ký, những xung đột do các tín ngưỡng kể trên được hư cấu như sau. Ở nước Sa Trì, thầy trò Đường Tăng chống lại ba anh em đạo sĩ yêu tinh đang đàn áp đạo Phật, đó là Yêu Cọp, Quốc Sư Hổ Lực, Yêu Nai, Lộc Lực, Yêu Dê, Dương Lực. Đường Tăng đấu phép cầu mưa với Hổ Lực, ai thua bị chém đầu. Cùng Hổ Lực thì ngồi thiền, cùng Lộc Lực thì đoán tên món đồ giấu kín trong rương. Tề Thiên đấu phép, cùng Hổ Lực thì chém đầu mọc lại đầu khác, cùng Lộc Lực thì mổ bụng moi gan, cùng Dương Lực thì tắm trong giặt dầu sôi. Đánh nhau với yêu đạo sĩ là quốc trượng nước Tỳ Kheo. Vua nước Việt Pháp có lời thề phải giết 10.000 nhà sư, Tề Thiên hóa phép cạo đầu cả triều đình, hoàng gia và bá quan quy y theo đạo Phật, đổi tên nước là Khâm Pháp.